đừng cầu không bệnh tật. Những bệnh nhân mắc chứng bệnh nan y, phản ứng của một số Phật tử là cầu nguyện Phật gia hộ. Có người tổ chức trai đàn cầu an, sám hối, hồi hướng công đức cho bệnh nhân. Một số người tìm pháp sư hoặc thầy bói có tên tuổi lý giải nguyên nhân bệnh tật, từ việc động mồ mả, xây nhà không đúng ngày, cửa, bếp, nhà vệ sinh không đúng hướng. Từ đó, việc cường điệu hóa chức năng của phong thủy làm cho rất nhiều người, dù là trí thức, cũng trở thành những nạn nhân của chủ nghĩa mê tín. Trong nỗi khổ niềm đau, con người phải đối diện. Nếu việc giải quyết bệnh tật đòi hỏi thời gian vài ba năm, thậm chí không tái phục hồi tình trạng sức khỏe, thì sẽ bị khủng hoảng và sợ hãi. Những cái mà trước đây không tin, trong hoàn cảnh bị bệnh, với các tình huống ngẫu hợp làm cho người ta phải tin. Kinh Dược Sư lưu ý phương pháp nguy hiểm của việc giải quyết trấn an tạm thời. Chẳng những sức khỏe không được hồi phục mà dòng vô minh lại có mặt, dẫn đến tình trạng ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Bốn kẻ thù quan trọng có mẫu số chung là cái tôi trên cơ thể vật lý và tâm lý. Dù hết bệnh tật cũng sinh thêm si, kiến, mạn, ái, người đó sẽ mất hết hạnh phúc. Do đó, Đức Phật dạy không nên lý giải theo hiện tượng mê tín dị đoan. Ta tin Đức Phật là thân kim sắc nên không có bệnh. Các học thuyết về thị hiện nêu trong các bản kinh Đại Thừa cho rằng các hiện tượng già, bệnh, chết đó chỉ là các thị hiện giữa cuộc đời. Đức Phật đã từng là một Đông Cung Thái Tử, thương Gia Du Đà La và trở thành vợ chồng hạnh phúc. Hoa trái của hạnh phúc là sự ra đời của La Hầu La. Nhìn thấy giới hạn hạnh phúc cao nhất chỉ là ngai vàng, vốn bản chất mang tính điều kiện, không phải là giải pháp cho nhiều người, nhất là giải pháp những vấn nạn của tâm lý. Đức Phật đã từ bỏ tất cả để trở thành nhà tâm linh, phát hiện công thức tứ diệu đế và trở thành nhà minh triết vĩ đại nhất trong lịch sử tư tưởng của tôn giáo và nhân loại. Các nhà đại thừa học đã lý giải tất cả các hiện tượng đó là một thị hiện, hiểu nôm na là giả vờ, nghĩa là thân kim sắc của Đức Phật không có bất cứ một chứng bệnh nào. Nhưng vì muốn cho chúng sinh hiểu rõ già, bệnh, chết là một quy luật nên Ngài phải thị hiện như thế. Đức Phật tôn giáo được tạo ra bằng rất nhiều vòng hào quang. Mọi sự mô tả về thân thể vật lý, sức khỏe của Ngài luôn luôn là sự siêu tuyệt. Học thuyết phương tiện có giá trị đề cao vai trò tâm linh và vòng hào quang tỏa xung quanh Đức Phật, như ví sắc thân bằng vàng nhưng sẽ phản tác dụng. Người ta cho rằng Đức Phật có những phép màu nên Ngài không bị vướng vào nỗi đau khi già, bệnh, chết. Đức Phật lịch sử thì khác hoàn toàn. Theo mô tả của kinh điển, Ngài có bác sĩ thân tín tên Jivaka. Mỗi khi có bệnh tật, bác sĩ đều tư vấn thuốc thang chăm sóc sức khỏe cho Đức Phật. Ông cũng là người tự tay bào chế thuốc theo truyền thống đông y của Ấn Độ. Tuổi thanh xuân, Đức Phật đã trải qua 6 năm khổ hạnh. Ngài đã thực hiện những pháp tu được xem là hiệu quả nhất của Bà La Môn giáo thời bấy giờ. Chẳng hạn tu hành con chó, ăn bằng mồm, đi bằng bốn chân. Bà La Môn giáo cho rằng làm như thế sẽ được giác ngộ sớm. Đức Phật cũng đã thực tập nhưng không có hiệu quả. Sau đó Ngài tu hành con bò, ăn rồi nhai lại, liếm như bò và cũng đi bằng bốn chân, nhưng cũng không đạt được kết quả. Đến những phương pháp khổ hạnh ép sát như đứng một chân, ngủ ngồi, hoặc làm cho các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý bị tê liệt, không đủ sức lực để ham thích trên cuộc đời, từ đó có thể vượt qua tham dục, nhưng Ngài thấy cũng không tác dụng. Từ bỏ khổ hạnh ép sát, Ngài tìm con đường trung đạo là bát chánh đạo. Điều chỉnh nhận thức về thế giới quan, nhân sinh quan, giải quyết các vấn đề trên nền tảng của duyên khởi, nhân quả, vô thường, vô ngã, nên không còn tin vào Thượng Đế, Thần Linh, định mệnh, an bài, sắp đặt. Từ đó điều chỉnh đời sống đạo đức, bao gồm lời nói, hành vi, giao tế. Điều chỉnh về sự chuyển hóa tâm, bao gồm chánh niệm, chánh định và tuệ giác phát sinh. Con đường trung đạo mà Đức Phật dạy bao gồm có ba vế. Thứ nhất, đời sống đạo đức được gọi là giới. Thứ hai, đời sống thiền định, tức là sự định tĩnh trước những thăng trầm, vinh nhục, những biến thiên, thuận và nghịch trong cuộc đời. Thứ ba, phản ứng thái độ của hành giả đạt được trình độ định, gọi là vô úy. Kết quả là đạt được tuệ giác, không còn niềm tin sai lầm.